Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi khởi sự trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong hơn nửa năm qua, quý thính giả đã nghe loạt bài Bình an với Chúa dựa trên cuốn Peace with God của mục sư Billy Graham. Khởi sự từ tuần này, chúng tôi sẽ có một loạt bài trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc của tiến sĩ Gary R. Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sau đây là một vài nét về các tác giả. Tiến sĩ Gary Collins là nhà tâm lý cơ đốc, nguyên giáo sư tâm lý chủng viện thần học tin lành Trinity trong 20 năm, và hiện là chủ tịch Liên hiệp Cơ đốc Tâm vấn Quốc tế và là tác giả của hơn 50 cuốn sách về tâm lý và tâm vấn. Tiến sĩ Paul B. Lâm, tên Việt là Lâm Bảo Nhơn, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý trị liệu tại Đại học Fielding Graduate University tại Santa Barbara, tiểu bang California. Ông là bác sĩ tâm lý có văn phòng tại Denver, tiểu bang Colorado. Ông cũng là diễn giả của những chương trình tham luận về hôn nhân, gia đình, huấn luyện lãnh đạo và tâm vấn trong các đại hội và các hội thánh. Tín hữu cũng như đồng bào trong cộng đồng hàng ngày phải đương đầu với vô số nan đề trong cuộc sống. Giúp họ đối phó với những nan đề đó là thách thức của hội thánh. Nan đề trong xã hội hôm nay rất đa diện và ngày càng gia tăng: xung khắc trong hôn nhân, chán nản, lo âu, những bấp bênh trong nghề nghiệp, khó khăn tài chính, nghiện ngập, người thân qua đời, bạo lực trong gia đình, tình trạng người ức hiếp người, nóng giận, những rối loạn liên quan đến tính dục, tác phong hay ẩm thực, xung đột tâm linh và nhiều nan đề khác. Những khó khăn này tạo áp lực trong cuộc sống, khiến cho những nỗ lực đáp ứng có thể dẫn đến sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, mặc cảm mắc tội, hổ thẹn hoặc thất vọng. Mục sư hay các nhà tâm vấn có thể làm được gì để đáp ứng những nhu cầu gay gắt này? Một trong những nhu cầu cấp bách của Hội Thánh Việt Nam hôm nay là phải đào tạo và trang bị thêm cho mục vụ chăm sóc con dân Chúa. Mục sư sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn khi phải chăm sóc một bầy có nhiều chiên bị tổn thương. Công tác chăm sóc này cần san sẻ ra cho mọi cơ đốc nhân. theo như trong Galati chương 6 câu 2, Tesalonica thứ nhất chương 5 câu 11 và câu 14. Nhưng đặc biệt là cho những người có ân tứ khuyên bảo và khích lệ, theo như Roma chương 12 câu 8. Đức Thánh Linh cũng ban các ân tứ thuộc linh thích hợp khác như tri thức, khôn ngoan, chữa bệnh, phân biệt các thần và lòng thương xót. Chúa cũng kêu gọi chúng ta mang gánh nặng cho nhau như trong Galati chương 6 câu 2 và chăm sóc nhau bằng tình yêu vô điều kiện của Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34-35. Chúng ta tin rằng Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là môi trường được Đức Chúa Trời chọn để đem lại thay đổi và chữa lành. Chúa Giê-xu cứu chuộc và đổi mới con dân Ngài bằng cách liên kết họ với Ngài. Qua đó, Chúa cũng liên kết chúng ta với nhau để tạo nên một cộng đồng sinh động, có sự đổi mới và tăng trưởng. Chúng ta tin rằng công tác tâm vấn cần phải là một vụ mở rộng trong hội thánh địa phương cho hội chúng cũng như cho cộng đồng. Kinh Thánh cũng cho thấy con người phải đối diện với nhiều nan đề, lo âu, cô đơn, chán nản, nghi ngờ, ưu phiền, buồn bã, bạo lực, những lệch lạc về tình dục, cay đắng, đói nghèo, tham lam, ốm đau, các mối quan hệ căng thẳng, cùng nhiều vấn đề khác. Kinh Thánh nhiều lần xác nhận tầm quan trọng của việc tìm kiếm lời khuyên. Những lúc cần có sự khôn ngoan, như khi hoạch định chương trình, lập kế hoạch, thì việc tìm kiếm Chúa hay hỏi ý một nhà tâm vấn là việc làm khôn ngoan. Đức Chúa Trời có thể xóa sạch mọi chán nản, mọi ưu tư, rối loạn nội tâm, xung khắc giữa con người với nhau. Nhưng Ngài thường hành động qua những con người giàu lòng trắc ẩn, có ân tứ khích lệ, sáng suốt và biết tâm vấn. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải mọi mục sư và bậc lãnh đạo cơ đốc khác đều có ơn trong lĩnh vực này, hay đều được kêu gọi làm công tác tâm vấn. Do tính khí, sở thích, kỹ năng, đào tạo hoặc sự kêu gọi khác nhau, nên mỗi chúng ta cần phải thận trọng. Tuy nhiên, đừng vội từ chối mục vụ này, là mục vụ làm cho chính đời sống mình phong phú, cũng là mục vụ đầy tiềm năng, có nền tảng kinh thánh để giúp đỡ người khác. Tâm vấn không dễ, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy con người từ nhiều bối cảnh khác nhau đều có thể học kỹ năng tâm vấn có hiệu quả. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn làm nhà tâm vấn cơ đốc để đem lại kết quả cho Ngài. Kinh Thánh dạy rằng mọi tín nhân đều có chức năng tế lễ, theo như Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 5 câu 9. Chúng ta phải là người phục vụ và là tư tế cho nhau. Vì vậy, lĩnh vực phục vụ chính trong hội thánh là mục vụ và tâm vấn, nghĩa là những tín hữu có ơn chăm sóc sẽ làm công tác mục vụ và những người biết tâm vấn giúp các tín hữu có nhu cầu. Mục vụ chăm sóc và tâm vấn do tín hữu đảm trách có nền tảng kinh thánh và ngày càng phát triển. Các cuộc nghiên cứu cho thấy các nhà tâm vấn là giáo hữu rất hiệu quả trong việc giúp những người có nan đề trong cuộc sống. Vậy, làm cách nào chúng ta có thể thành lập các mục vụ tâm vấn và chăm sóc do chính tín hữu đảm trách? Làm sao để cấp lãnh đạo hội thánh có thể đào tạo và trang bị tín hữu làm công tác tâm vấn nghiệp dư và chuyên nghiệp, hầu đáp ứng được nhu cầu này của hội thánh? Đây là những câu hỏi đầy thách thức đang đặt ra cho cấp lãnh đạo cơ đốc Việt Nam. Nhu cầu huấn luyện kỹ năng tâm vấn cho mục sư, tín hữu, cũng như tâm vấn sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp thật lớn lao và cấp bách. Nhưng đáng tiếc là hiện chưa có nhiều chương trình trong các trường thần học Việt Nam tập trung vào chức vụ tâm vấn mục vụ hoặc tâm vấn chuyên nghiệp. Ngay cả sách báo và nguồn tài liệu trong lĩnh vực tâm vấn bằng tiếng Việt cũng còn rất thiếu thốn. Đây là cuốn sách được viết để đáp ứng nhu cầu tâm vấn đang gia tăng trong các hội thánh Việt Nam. Chúng tôi viết dựa trên bối cảnh văn hóa và Hội Thánh Việt Nam nhằm cung cấp cho quý mục sư, những người làm công tác tâm vấn và các học viên trường Kinh Thánh một kiến thức và kỹ năng tâm vấn cơ bản. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy cuốn sách hứng thú, có giá trị và hữu ích. Sách Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Gary Collins và Paul Billum có những chương sau đây. Nhu cầu tâm vấn cơ đốc. Đặc điểm của tâm vấn cơ đốc. Phương pháp tâm vấn cơ đốc. Tiến trình tâm vấn cơ đốc. Phân loại tâm vấn cơ đốc. Căng thẳng trong tâm vấn cơ đốc. Tín hữu và tâm vấn cơ đốc. Hội thánh và tâm vấn cơ đốc. Hôn nhân và tâm vấn cơ đốc. Gia đình và tâm vấn cơ đốc. Những nan đề tâm vấn cơ đốc. Phần 1, phần 2 và phần 3. Tương lai ngành tâm vấn cơ đốc. Và chương cuối cùng, tiêu chuẩn đạo đức và tâm vấn cơ đốc. Và sau đây là chương thứ nhất, nhu cầu tâm vấn cơ đốc. Giữa lòng Âu Châu vào những thập niên cuối của thế kỷ 19, một y sĩ người Áo tên là Sigmund Freud khởi sự hành nghề bác sĩ phân tâm. Ông không phải là bác sĩ theo nghĩa thông thường, vì ông tập trung vào việc phân tích các giấc mơ của bệnh nhân, dò tìm những bí ẩn riêng tư của họ, rồi xây dựng nên những lý thuyết gây tranh luận về tác phong cũng như cách con người suy nghĩ. Khởi đầu không mấy ai chú ý tới Freud, vì ông không đi diễn thuyết, cũng không dạy môn nào trong đại học. Chỉ có một vài học giả đọc những bài viết của ông và một số ít người theo ông họp lại hàng tuần thảo luận những ý tưởng ông đề xuất. Vào thời đó, không một ai nghĩ rằng những lý thuyết của Freud có ngày được cả thế giới biết đến. Freud viết về tiến trình phát triển con người, về những tác phong bất bình thường, về những giấc mơ và một lý thuyết tâm vấn gọi là phân tâm học. Ông cũng viết về tôn giáo và gợi ý rằng tín nhân là những người bất ổn về phương diện tâm lý. Hơn bất cứ điều gì khác, có lẽ những lời phê phán này đã khiến cho nhiều mục sư cũng như tín hữu trong hội thánh hoài nghi tâm lý học và cả ngành tâm vấn. Tuy nhiên, đối lại với thái độ trên, người ta có thể lập luận rằng sinh hoạt tâm vấn đã khởi sự có trước Freud nhiều thế kỷ. Elihu đã làm tâm vấn cho Job trong cơn buồn đau. Một thiên sứ đã đến tâm vấn cho Eli lúc nhà tiên tri thấy ngã lòng và cô đơn trong sa mạc. Daniel làm tâm vấn, nhưng vua Nebuchadnezzar không nghe, cho nên đã trở nên điên loạn. David chơi thụ cầm để Saul đang rối loạn cả tâm lý lẫn tâm linh được khuây khỏa. Chúa Giêsu được mệnh danh là đấng mưu luận lạ lùng, và trong cả Tân Ước, chúng ta thấy không thiếu gì những trường hợp cơ đốc nhân giúp đỡ, khuyên dạy, chăm sóc lẫn nhau. Nếu tìm đọc biên niên sử hội thánh, bạn cũng sẽ khám phá ra rằng việc quan tâm, khuyên bảo, hướng dẫn, làm tâm vấn vẫn là đặc trưng của những người lãnh đạo trong hội thánh từ thời các sứ đồ cho đến ngày nay. Có lẽ bạn còn nhớ câu chuyện Jethro đến thăm Môi-se khi dân Do Thái hạ trại ở chân núi Horeb sau khi ra khỏi Ai Cập, được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập chương 18. Nhạc gia của Môi-se là Jethro vô cùng hứng khởi khi nghe kể về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho tuyển dân. Hai cha con cùng thờ phượng Đức Chúa Trời, rồi có lẽ họ trò chuyện với nhau thật khuya hôm đó. Nhưng sáng hôm sau, Môi-se dậy sớm, theo lệ thường, ngồi suốt ngày nghe và giải quyết những trường hợp tranh tụng trong dân, và dạy họ lề luật Chúa. Cả ngày chứng kiến cảnh đó, Jethro quá bức xúc, ông bảo Môi-se, việc con làm không tiện vì quá nặng, con không thể gánh một mình nổi. Rồi Jethro đưa ra một đề nghị rất cấp tiến. Ông bảo Môi-se chọn trong dân những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, và giao cho những người đó giải quyết các vụ tranh tụng trong dân. Chỉ những trường hợp khó khăn mới chuyển lên cho Môi-se. Môi-se nghe theo lời khuyên và làm theo lời ông ra đề nghị. Khi tín hữu chia sẻ trách nhiệm giúp những người có nhu cầu, thì mục sư Môi-se mới không quá đa đoan nhọc mệt và đỡ phải đổ quá nhiều sức lực vào việc giải quyết nan đề. Có thể dạng thức tâm vấn ban sơ này phần lớn liên quan đến các vấn đề pháp lý, nhưng có lẽ những khó khăn cá nhân, tư riêng cũng từng được nêu ra. Trong bối cảnh của vùng sa mạc thời cổ đại, chúng ta đã thấy một vài đặc điểm của công tác tâm vấn cơ đốc hữu hiệu do những người kính sợ Chúa, chân thật, bén nhạy thực hiện. và họ cũng sẵn lòng chuyển tiếp những trường hợp khó khăn lên cho những cố vấn kinh nghiệm hơn. Ý nghĩa công tác tâm vấn Cơ Đốc. Công tác tâm vấn là thể hiện mối quan tâm thật sự giữa ít nhất hai người, trong đó nhà tâm vấn counselor tìm cách giúp người được tâm vấn counselee đối phó và tiên liệu những khó khăn trong cuộc sống. Trong công tác này, nhà tâm vấn Cơ Đốc tìm cách áp dụng các nguyên tắc khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để giải quyết nan đề. Công tác tâm vấn có thể có nhiều mục tiêu khác nhau, mà chỉ có một số có thể áp dụng trong bất cứ tình huống tâm vấn nào. Tùy hoàn cảnh, người tâm vấn có thể tập chú vào việc giúp đối tượng. Thứ nhất, thay đổi thái độ, hành động hay giá trị. Thứ hai, học những kỹ năng như cách kết thân, truyền đạt, học hành hay cách cầu nguyện. Thứ ba, nhận định và diễn đạt cảm xúc như lo lắng, sợ hãi, cô đơn hay giận dữ. Thứ tư, hiểu nguyên nhân nan đề của mình. Thứ năm, nhận trách nhiệm phải thay đổi tác phong và thái độ. Thứ sáu, ý thức tội lỗi, xưng ra và kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Thứ bảy, có những quyết định khôn ngoan. Thứ tám, chấp nhận sự giúp đỡ hay khích lệ của người khác và đôi khi cũng có thể hỗ trợ người khác. Thứ chín, nhận ra và có hành động đối phó với những nan đề có thể xuất hiện trong tương lai. Và thứ mười, học cách tăng trưởng như một môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói đến tính cách độc đáo của ngành tâm vấn Cơ Đốc. Trong vòng những năm gần đây, tính chất quan trọng và hữu hiệu của tâm vấn ngày càng phổ biến trong các nước trên toàn thế giới. Đây cũng là một thực tại ở Việt Nam, cũng như trong các cộng đồng Việt Nam ly hương. Ở đây, cũng như các nơi khác, Cơ Đốc nhân thường có những cơ hội rất đặc biệt giúp đỡ nhau. Tín hữu, cũng như những người lãnh đạo trong các hội thánh, thường quen biết khá rõ gia đình riêng và bối cảnh cộng đồng của người có nhu cầu tâm vấn. Không như những nhà tâm vấn chuyên nghiệp làm việc trong văn phòng cách biệt, các mục sư cũng như tín hữu làm tâm vấn được tự do đến nhà riêng thăm viếng, và bất cứ ai có nhu cầu thì thông thường các bạn thân của người đó sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng với các phương tiện thuộc linh sẵn có như đọc kinh thánh, cầu nguyện. Là người quan tâm đến các vấn đề tâm linh, nhà tâm vấn Cơ Đốc có thể trở thành một nguồn trợ giúp đặc biệt cho những người quan tâm đến Đức Chúa Trời, đến các vấn đề giá trị, tội lỗi, sự tha thứ, tình trạng mắc tội, ý nghĩa đời sống và sự chết cùng những vấn nạn tôn giáo khác. Tâm vấn Cơ Đốc độc đáo ở ít nhất 3 phương diện sau. Trước hết, có một số điều Cơ Đốc nhân coi là đương nhiên về sự sống và vũ trụ. Thí dụ như chúng ta nhận rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và Ngài giao tiếp với chúng ta. Ngài cũng là đấng tạo dựng và bảo tồn vũ trụ bằng năng quyền của Ngài, theo như Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3. Ngài tạo dựng con người và để chúng ta tự do ngay cả trong việc phạm tội cũng như trong kinh nghiệm nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 8 câu 9. Chúng ta cũng nhận rằng Chúa Cứu Thế đã chết vì tội chúng ta, đã phục sinh và hiện nay đang sống trên thiên đàng, làm trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người như chúng ta, theo Thư Hy Bá chương 7 câu 24 câu 25, Timôthê thứ nhất chương 2 câu 4 đến câu 6. Vì những tín niệm đó là Cơ Đốc nhân, chúng ta có một quan điểm độc đáo về thế giới và những nan đề trên trần gian. Chúng ta không đồng ý với Eric Fromm, một nhà phân tâm học nổi tiếng, từng tuyên bố rằng loài người cô đơn trong một vũ trụ hoàn toàn lãnh đạm với số phận con người. Thay vào đó, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta, quan tâm săn sóc chúng ta, nghe lời cầu nguyện của chúng ta và giúp chúng ta đối phó với nan đề. Điểm độc đáo thứ hai của tâm vấn Cơ Đốc liên quan đến mục tiêu. Trong lĩnh vực tâm vấn, tín hữu cũng như người chưa tin có một số mục tiêu tương tự. Tất cả chúng ta đều muốn giúp người khác đối diện nan đề và giải quyết nan đề, sống thuận thảo với mọi người, học cách đối phó với các khủng hoảng, thay đổi những thái độ hay tác phong có hại, và tìm phương cách có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhà tâm vấn Cơ Đốc cũng quan tâm đến việc giới thiệu sứ điệp tin lành và khích lệ người hỏi ký thác đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, giúp họ ý thức và ăn năn tội để có thể kinh nghiệm ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Nhà tâm vấn khích lệ và giúp người được tâm vấn tăng trưởng trong đời sống tâm linh, khéo léo thách thức họ để họ dám thể hiện cuộc sống dựa trên căn bản Kinh Thánh thay vì theo tiêu chuẩn của xã hội đời thường. Nhà tâm vấn Cơ Đốc cũng phải là người có mục tiêu sống nêu gương làm môn đệ Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 1. Và cũng như Ti-mô-thê, họ phải nêu gương trong lời nói, nết làm, trong tình yêu thương, trong đức tin và sự tinh sạch, theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 12. Thứ ba, nhà tâm vấn Cơ Đốc có những phương pháp làm việc đặc thù, và trong chương 3, chúng ta sẽ bàn về một số kỹ thuật tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu. Chúng ta sẽ thấy các nhà tâm vấn Cơ Đốc lẫn không Cơ Đốc đều nhấn mạnh đến kỹ năng nghe, đặt câu hỏi, khích lệ hay đặt thẳng vấn đề và những phương pháp tâm vấn khác. Nhưng các nhà tâm vấn Cơ Đốc độc đáo hơn ở chỗ không dùng bất cứ phương pháp nào bị coi là vô luân hay có bất cứ khía cạnh nào không phù hợp với các tiêu chuẩn Kinh Thánh. Hơn nữa, không như các cố vấn thế tục, nhà tâm vấn Cơ Đốc dùng sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, việc tham gia các nhóm sinh hoạt trong hội thánh và việc thực hành những tập quán Cơ Đốc khác có thể đem khích lệ hữu ích cho người được tâm vấn. Sứ đồ Phao-lô viết vắn tắt về mục tiêu đời sống ông. Đó cũng là lý do ông chiến đấu và hoạt động, và đây cũng là một chỉ dẫn hữu ích cho các nhà tâm vấn Cơ Đốc hôm nay. Ấy là Ngài mà chúng tôi giao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng nhờ đó mà chúng tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động, cách có quyền trong tôi.
Nhiều khi tôi nhớ về
thật làm sao hết lời. Phước Chúa ban người ơi, nhớ khi hoạn nạn chơi vơi, tiếng nguyện dồn dập phong phôi, Chúa luôn hiện diện bên tôi, dẹp tan
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nhiều khi tôi nhớ về những tháng năm đời tôi, Phật làm sao love.